Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 9 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Năm 2024 sẽ điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng.
7 tháng năm 2023, cả nước ghi nhận hơn 1.750 sự cố thiên tai.
Việt Nam chi 5 tỷ đô la Mỹ nhập khẩu xăng dầu.
Pakistan giải tán quốc hội để mở đường cho tổng tuyển cử.
Sau đây là nội dung chi tiết trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Hồi giáo Iran ngày 8 tháng 8. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Tổng thống Iran Ibrahim Raisi, bày tỏ vui mừng đến thăm Iran đúng vào dịp Việt Nam và Iran kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Iran. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các kênh nhằm tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị, làm cơ sở phát triển quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam và Iran.
Chiều cùng ngày theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Hữu nghị Iran Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Mỏ và Thương mại Iran. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đã tới thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Iran ở thủ đô Tehran, trò chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và bà con cộng đồng người Việt Nam tại Iran. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, mặc dù cộng đồng người Việt Nam tại Iran không đông nhưng mạnh, bà con luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau và hướng về quê hương đất nước. Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Iran sẽ ngày càng lớn mạnh, luôn đoàn kết giúp đỡ nhau cùng phát triển, chú trọng giữ gìn và dạy các thế hệ con cháu biết nói tiếng Việt, viết chữ Việt, cũng như giữ gìn những bản sắc văn hóa khác của người Việt Nam.
Sáng nay ngày 9 tháng 8, Hội đồng Tiền lương Quốc gia họp phiên đầu tiên, bàn thảo về mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024. Tại phiên họp, đại diện người lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, giai đoạn này cũng rất cần chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, song tiền lương cũng cần được điều chỉnh để bù đắp phần trượt giá, cải thiện đời sống. Do đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 là từ 5 cho đến 6%. Về phía doanh nghiệp, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đồng tình với quan điểm cần điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, song điều chỉnh ngay thời gian này là không thể. Với sự chia sẻ với khó khăn của người lao động và doanh nghiệp, các thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã thống nhất về quan điểm sẽ phải tăng lương tối thiểu vùng năm 2024, tuy nhiên cần xem xét mức tăng, thời điểm tăng.
Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu và sự phát triển của kinh tế xã hội trên các vùng miền, tình hình thời tiết khí hậu 7 tháng năm 2023 trên cả nước diễn biến phức tạp, đặc biệt là nắng nóng, mưa lũ, sạt lở đất ở khu vực vùng núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Trong 7 tháng năm 2023, cả nước ghi nhận 1.753 sự cố thiên tai, làm tử vong 267 người, mất tích 78 người, bị thương 291 người. Còn theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong khoảng 20 ngày cuối tháng 8 năm 2023, khu vực Bắc Bộ vẫn tiếp tục nằm trong giai đoạn mưa nhiều đan xen với 1-2 đợt nắng nóng. Theo dự báo, hiện tại, hiện tượng mưa vừa mưa to ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc vẫn sẽ còn tiếp tục duy trì.
Bộ Công an vừa có tờ trình dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Dự kiến dự án luật này sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 6 cuối năm 2023. Đáng chú ý, liên quan đến giấy phép lái xe, trong dự thảo luật mới nhất đã không còn nội dung phân chia chi tiết các hạng giấy phép lái xe như dự thảo luật được lấy ý kiến nhân dân vào hồi tháng 7 mà chỉ quy định nguyên tắc phân hạng giấy phép lái xe. Điều này nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong trường hợp có sự thay đổi của các điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên.
Theo số liệu thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, trong tháng 7, Việt Nam nhập 1,05 triệu tấn xăng dầu các loại, trị giá 790 triệu đô la Mỹ. Lũy kế 7 tháng, các doanh nghiệp đã nhập khẩu tổng cộng là 6,26 triệu tấn, trị giá 4,95 tỷ đô la Mỹ, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2022. Các thị trường mà Việt Nam tăng nhập khẩu xăng dầu là Hàn Quốc, Singapore và Malaysia. Việt Nam tăng mạnh nhập khẩu xăng dầu để bảo đảm nguồn cung thị trường trong nước trước bối cảnh nhà máy lọc dầu Nghi Sơn tạm dừng để bảo dưỡng.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường chỉ đạo nuôi trồng thủy sản các tháng cuối năm 2023, bảo đảm kế hoạch tăng trưởng khi kết quả xuất khẩu mặt hàng này bắt đầu khởi sắc. Cụ thể, để nuôi trồng thủy sản những tháng cuối năm phát triển ổn định, đáp ứng đủ nhu cầu nguyên liệu phục vụ chế biến và xuất khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức rà soát, thống kê nguồn, lượng và khả năng sản xuất, cung ứng vật tư đầu vào phục vụ nuôi trồng thủy sản.
Sau nhiều lần lỡ hẹn, Apple Pay đã chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam. Theo đó, người dùng iPhone, Apple Watch tại Việt Nam có thể thanh toán trực tiếp dịch vụ tại cửa hàng mà không cần thẻ tín dụng, thẻ ATM. Ngay từ sáng ngày 8 tháng 8, thông báo thanh toán bằng Apple Pay đã xuất hiện tại nhiều hệ thống của cửa hàng. Ứng dụng của 6 ngân hàng cũng đã lập tức cập nhật tính năng này. Rạng sáng ngày hôm nay, rất nhiều người dùng Apple tại Việt Nam đã xác nhận việc có thể tích hợp thẻ ngân hàng, cụ thể là thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ lên Apple Pay, cũng như dùng ví điện tử này để thực hiện việc thanh toán.
Sáng nay ngày 9 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử chùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Trường, sinh năm 1969, ngụ ở huyện An Phú, tỉnh An Giang, cùng với 24 đồng phạm trong vụ buôn lậu 51 kg vàng và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đây là lần thứ 3 vụ án được đưa ra xét xử. Trong vụ án, Nguyễn Thị Kim Hạnh được xác định là đối tượng cầm đầu, đã thuê và điều hành toàn bộ hoạt động vận chuyển tiền đô la Mỹ sang Campuchia và nhận 51 kg vàng, trị giá gần 72 tỷ đồng chuyển về Việt Nam. Các bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh, Mai Thị Ngọc Phấn, Phạm Tấn Lộc và 21 bị cáo khác bị truy tố về tội buôn lậu. Các bị cáo Trương Văn Liêm, Nguyễn Thị Kim Hạnh, Phạm Tấn Lộc, Mai Thị Ngọc Phấn cùng bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, trong ngày họp đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước hợp tác Amazon diễn ra ở Bắc Brazil, 8 quốc gia khu vực Nam Mỹ đã nhất trí thành lập liên minh chống phá rừng ở Amazon, cam kết ngăn chặn không để khu rừng rậm nhiệt đới lớn nhất thế giới rơi vào tình trạng bị tàn phá đến mức không thể khắc phục được. Hội nghị đã thông qua chương trình nghị sự chung mới và đầy tham vọng, theo cách mô tả của nước chủ nhà Brazil, nhằm cứu khu rừng Amazon, vùng đệm quan trọng chống lại biến đổi khí hậu.
Theo hãng AFP, Pakistan sẽ giải tán quốc hội trong ngày hôm nay 9 tháng 8 để tạo điều kiện thành lập chính phủ lâm thời do các nhà kỹ trị lãnh đạo để giám sát cuộc bầu cử vốn sẽ không có sự tham gia của cựu thủ tướng Imran Khan. Theo luật pháp Pakistan, cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong vòng 90 ngày kể từ ngày giải tán quốc hội. Tuy nhiên, chính phủ sắp mãn nhiệm cảnh báo rằng tiến trình bầu cử có thể bị trì hoãn. Pakistan rơi vào tình trạng bất ổn chính trị kể từ khi cựu thủ tướng Imran Khan bị phế truất vào hồi tháng 4 năm ngoái. Đỉnh điểm là việc ông bị bỏ tù vì tội danh tham nhũng.
Hãng tin Reuters hôm nay đưa tin, Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch đề nghị ngân sách quốc phòng hàng năm ở mức cao kỷ lục cho năm tài khoá 2024. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ đề xuất gói ngân sách khoảng 7.000 tỷ yên, tương đương với 49,92 tỷ đô la Mỹ cho năm tài khoá 2024. Trong năm tài khoá 2023, Nhật Bản đã dành 6.800 tỷ yên, một mức khá cao cho chi tiêu ngân sách quốc phòng.
Liên quan đến những căng thẳng hiện nay tại Niger và khả năng can thiệp quân sự của cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi vào quốc gia này, Tổng thống Nigeria, Chủ tịch cộng đồng kinh tế của các quốc gia Tây Phi, hôm nay khẳng định ưu tiên một giải pháp ngoại giao để giải quyết tình hình. Tuy nhiên, việc đạt được một giải pháp hòa bình có thể gặp nhiều trở ngại khi chính quyền quân sự Niger hôm qua đã từ chối tiếp một phái đoàn chung từ các quốc gia Tây Phi, Liên minh châu Phi và Liên Hợp Quốc đến Niger để đàm phán về việc khôi phục trật tự cũ.
Các công ty truyền thông Canada đã yêu cầu cơ quan giám sát cạnh tranh của nước này vào cuộc nhằm điều tra Meta, công ty mẹ của mạng xã hội Facebook, với cáo buộc tập đoàn công nghệ này đã lạm dụng vị thế để thao túng thị trường quảng cáo trực tuyến. Động thái này được đưa ra sau khi Meta bắt đầu chặn người dùng tại Canada truy cập vào các trang tin tức nền tảng Facebook và Instagram từ ngày 1 tháng 8 nhằm phản ứng với đạo luật tin tức trực tuyến mới áp dụng với các tập đoàn công nghệ lớn.
Với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, Tòa án tối cao Mỹ đã khôi phục quy định của chính phủ liên bang về kiểm soát súng ma, loại súng tự chế không đăng ký, khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong vấn đề quản lý, vốn đang xuất hiện ngày một nhiều, đặc biệt là tại hiện trường các vụ tấn công trên cả nước. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Bộ Tư pháp Mỹ đã hoan nghênh phán quyết của Tòa án tối cao, cho rằng phán quyết này đã xét tới an toàn cộng đồng, giúp các cơ quan thực thi pháp luật đối phó với tội phạm, giảm lượng súng ma đang tràn ngập cộng đồng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, tại Hà Nam, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển, thu hút đông đảo người dân tham gia.
Từ phong trào đã xuất hiện những tấm gương tích cực đáng trân trọng với hàng chục lần tham gia hiến máu, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động, lan tỏa sâu rộng tinh thần hiến máu cao đẹp vì cộng đồng đến với mọi người, góp phần cung cấp đủ nguồn máu cho cơ sở khám chữa bệnh. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Anh Nguyễn Hữu Hoàng, thôn Đoan Vĩ 1, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, đang là kỹ sư, đang làm việc tại công ty xi măng Thành Thắng. Được mọi người biết đến là người giữ kỷ lục của công ty với 78 lần hiến máu và tiểu cầu trong vòng 15 năm qua. Anh Hoàng thuộc nhóm máu O trừ, là nhóm máu chuyên cho đi. Không chỉ tích cực tham gia, anh Hoàng còn vận động người dân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cùng tự nguyện hiến máu, với mong muốn những người có sức khỏe tốt hãy hiến máu cứu người, để mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Anh chia sẻ.
Xuất phát từ ban đầu bản tính là tò mò, xong rồi về sau là càng về sau thì hiểu được cái ý nghĩa và của phong trào hiến máu thì em cũng tích cực hơn và cũng mong muốn góp được một phần nào để giúp đỡ những người bệnh viện, bệnh nhân cần máu.
Hiến máu tình nguyện là việc làm cũng được gia đình bà Nguyễn Thị Thúy Nhung, tổ 12, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý duy trì từ nhiều năm nay. Bà Nhung bắt đầu tham gia hiến máu từ năm 2011, đều đặn mỗi năm bà hiến máu 2 lần và đến nay có 19 lần tham gia hiến máu. Con trai cả của bà Nhung là anh Trần Minh Hiếu đã có 29 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Con trai thứ hai là Trần Minh Hảo có 6 lần tham gia hiến máu. Bà Nhung và anh Hiếu phấn khởi cho biết.
Bản thân mình mà tham gia hiến máu tình nguyện đấy thì mình thấy có cái nghĩa là lợi ích cho riêng bản thân mình, rồi cho giúp đỡ được những cái người mà bệnh tật mà người ta cần cái nhóm máu của mình.
Bọn mình tuổi trẻ thì sẵn sàng sẽ là đi hiến máu, muốn là làm một cái điều tốt đẹp cho cuộc sống này và bản thân mình sẽ cũng cảm thấy nó tốt đẹp hơn.
Theo ông Tống Văn Tam, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Hà Nam, đến tháng 7 năm 2023, Ban Chỉ đạo Hiến máu Tình nguyện tỉnh Hà Nam phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức vận động 10.500 người đăng ký hiến máu tình nguyện và đã thu được 9.276 đơn vị máu, đạt 97% kế hoạch Trung ương giao.
Thế qua những cái tấm gương là tiêu biểu trong cái phong trào hiến máu tình nguyện ấy, thì trong thời gian tới, chúng tôi cũng xác định thứ nhất là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, vận động để các cái tình nguyện viên và các cái tầng lớp nhân dân nhận thức rõ về cái việc hiến máu cứu người.
Phong trào hiến máu tình nguyện không thể thiếu những tấm gương tốt như anh Nguyễn Hữu Hoàng và gia đình bà Nguyễn Thị Thúy Nhung để lan tỏa sâu rộng tinh thần hiến máu cao đẹp vì cộng đồng đến mọi người. Họ không chỉ trực tiếp thực hiện nhiều lần mà còn là những tuyên truyền viên tích cực trên công tác kêu gọi mọi người tham gia với thông điệp hiến giọt máu đào, trao nhau sự sống.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.